kết nối tình yêu với công tác lãnh đạo. Hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương. Côrintô nhất chương 14 câu 1. Không hề quá khi nói rằng Kinh Thánh là quyển sách về tình yêu. Câu chuyện phúc âm Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài là câu chuyện tình vĩ đại nhất mọi thời đại. Vì tình yêu thương bao la của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, nên chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí và hết sức mà kính mến Jehovah Đức Chúa Trời và yêu người lân cận như chính mình. Mác chương 12, câu 30-31. Dù đúng là đòi hỏi kính mến Đức Chúa Trời và yêu người lân cận là bổn phận áp dụng cho tất cả các tín hữu thật, nhưng tôi vẫn tập trung sự chú ý của mình vào đề tài tình yêu khi áp dụng cho người lãnh đạo và nhà giáo cơ đốc. Nguyên do như sau. Thứ nhất, mặc dù các tôn giáo trên thế giới không có tôn giáo nào tương xứng với cơ đốc giáo về khía cạnh giáo huấn về tình yêu của Đức Chúa Trời và những đòi hỏi rằng tín hữu cơ đốc phải yêu thương, nhưng khi nói về vấn đề lãnh đạo, các lãnh đạo cơ đốc thường không tập trung vào tình yêu. Rất nhiều tài liệu đã được viết ra để mô tả những phẩm chất lãnh đạo như can đảm, có tài tháo vát, có ân tứ, có sự tin quyết rõ ràng, kiên trì, có tư duy khải tượng, kỷ luật, quyết đoán. Thế nhưng ít sách về công tác lãnh đạo hội thánh đề cập đến tình yêu. Đây là sự thiếu sót bi thảm, bởi vì Tân Ước nói rõ rằng tình yêu là điều không thể thiếu đối với ân tứ lãnh đạo và giảng dạy. Thật ra, Tân Ước dạy rằng ân tứ thuộc linh phải được sử dụng bằng tình yêu. Như Phao-lô đã nói, bất cứ nỗ lực lãnh đạo và dạy dỗ nào tách rời khỏi tình yêu thì giống như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng mà thôi. Côrintô nhất chương 13 câu 1. Thứ nhì, người lãnh đạo và giảng dạy là người xác lập tinh thần thuộc linh cho cả hội thánh. Họ có thẩm quyền tạo ra một bầu không khí yêu thương hơn giữa vòng hội thánh địa phương. Nếu họ là người yêu mến Chúa và yêu thương người khác, thì những người đi theo họ rất có khả năng cũng sẽ yêu mến Chúa và yêu thương người khác. Tuy nhiên, nếu người lãnh đạo chỉ tập trung vào chính mình hay chỉ trích, tự mãn, dễ nóng giận và tách biệt, thì người ta cũng sẽ kế thừa những tính khí xấu xa y như vậy. Suốt nhiều năm, tôi đã nói chuyện với khá nhiều người không hài lòng về hội thánh địa phương của mình, nhưng không biết đích xác lý do là gì. Trong nhiều trường hợp, tôi tin rằng yếu tố thiếu sót ấy chính là kiểu tình yêu thương được mường tượng trong Tân Ước. Thiếu yêu thương đã trở nên quá phổ biến và nó tạo nên rất nhiều vấn đề như chúng ta thấy trong hội thánh đầy tranh cạnh tại Côrintô. Đó là lý do Kinh Thánh nhấn mạnh rằng người lãnh đạo và người dạy dỗ phải là những tấm gương yêu thương. Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Ti-mô-thê nhất chương 4 câu 12. Tình yêu là tối cần đối với hội thánh địa phương, bởi vì tình yêu chính là sinh khí của hội thánh, cần thiết cho việc làm chứng, truyền giảng và cho sự tăng trưởng thuộc linh của hội thánh. Ê-phê-sô chương 4 câu 16. Thứ ba, trong gia đình hội thánh, mọi người phải gắn kết mật thiết với nhau như anh chị em trong Chúa khi đưa ra những quyết định và thực hiện những nhiệm vụ. Đôi khi điều này không hề dễ. Rất nhiều công việc của hội thánh địa phương và giữa vòng các hội thánh địa phương được thực hiện trong bối cảnh ban bệ, những buổi họp hành của các trưởng lão và các chấp sự, của nhân sự, ban ngành và của cả hội thánh. Càng làm việc nhiều với nhau, chúng ta càng biết rõ những thiếu sót và những tính cách dễ bực mình của nhau. Và những điều này có thể làm cho việc sống và làm việc chung với nhau trở nên dễ nản lòng hơn. Hiểu được các nguyên tắc yêu thương của Tân Ước sẽ nâng cao khả năng lãnh đạo, giúp những buổi họp của ban ngành được hiệu quả và nâng cao đời sống của hội chúng nói chung. Nếu không có tình yêu, chúng ta không thể sống và làm việc một cách hòa hợp. Thứ tư, có nhiều ý tưởng sai lầm về tình yêu cần phải được sửa lại cho đúng. Nhân danh tình yêu thương, nhiều cơ đốc nhân đã bỏ bê gia đình, phạm mọi thứ tội lỗi về tình dục, từ chối thực hiện những kỷ luật của hội thánh và tái định nghĩa Chúa và sự cứu rỗi theo những khái niệm đương thời về tình yêu và sự dung thứ. Thay vì yêu là làm trọn luật pháp, thì tình yêu đã bị biến thành kẻ thù của luật pháp. Roma chương 13 câu 8 đến câu 10. Thay vì yêu là ghê tởm điều ác, thì tình yêu lại được dùng để biện minh cho điều ác. Roma chương 12 câu 9. Trong tác phẩm kinh điển, Giao ước của tình yêu, Testaments of Love, Leon Morris đã nói, nhân danh tình yêu, bản liệt kê những điều kinh khủng con người đã phạm, không còn điểm dừng nữa. Bất chấp những hạn chế này, tôi vẫn tin chắc rằng sự hiểu biết đúng đắn những gì Kinh Thánh dạy về tình yêu sẽ cải thiện đáng kể những kỹ năng liên quan của các lãnh đạo và những người giảng dạy trong hội thánh chúng ta. và nâng cao rất nhiều tính hiệu quả của họ trong chức vụ. Nó sẽ giúp giảm bớt những mâu thuẫn và chia rẽ vô lý, thúc đẩy truyền giảng và sản sinh những hội thánh khỏe mạnh về thuộc linh. Quan trọng hơn cả, nó sẽ làm vui lòng Đức Chúa Trời. Vì thế, quyển sách này được viết cho những người lãnh đạo và giảng dạy ở mọi cấp độ lãnh đạo trong vòng hội thánh địa phương. Nếu bạn đang lãnh đạo hoặc dạy dỗ trong vai trò giáo viên trường Chủ Nhật, người hướng dẫn thiếu niên, người lãnh đạo mục vụ nam giới và nữ giới, người hướng dẫn học kinh thánh, người làm việc về hành chính, trưởng ban âm nhạc, chấp sự, trưởng lão, mục sư, nhà truyền giảng hay giáo sĩ, tình yêu là điều không thể tách rời với bạn và mục vụ của bạn. Như Michael Green đã nhắc nhở chúng ta bằng những lời rất đẹp, tình yêu là phẩm chất hấp dẫn nhất trên thế giới. Tình yêu là trái tim của Cơ Đốc giáo. Vì lý do đó, Đức Chúa Trời đòi hỏi bạn và tôi phải lãnh đạo và dạy dỗ bằng tình yêu và không ngừng lớn lên trong lòng yêu kính Chúa và yêu thương tất cả mọi người. Phần 1. Tình yêu là điều không thể thiếu trong công tác lãnh đạo Cơ Đốc. Chương 1. 5-1 bằng 0. Phần 1. Tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Corinto nhất chương 12 câu 31. Dwight L. Moody, Billy Graham của thế kỷ 19, đã kể về biến cố đối diện với giáo lý tình yêu làm thay đổi cuộc đời ông. Mọi thứ bắt đầu khi Henry Morehouse, một nhà truyền giảng Tin lành Anh Quốc 27 tuổi, giảng tại hội thánh của Moody suốt một tuần. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Morehouse giảng 7 bài giảng lần lượt về Giăng chương 3 câu 16 để chứng minh rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Ông giảng về tình yêu của Đức Chúa Trời từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền. Con trai của Moody kỹ thuật lời cha của ông mô tả về tác động của lời giảng của Morehouse. Suốt 6 đêm, ông chỉ giảng về một câu kinh thánh này. Đến đêm thứ 7, ông bước lên bục giảng. Mọi con mắt đều dồn về phía ông. Ông nói, các bạn hữu thân mến, suốt ngày hôm nay tôi lùng sục tìm một phân đoạn hay một câu kinh thánh mới, nhưng tôi chẳng tìm được phân đoạn nào tốt bằng câu kinh thánh cũ. Vì thế, chúng ta trở lại với chương 3 của sách Giăng và câu 16. Rồi ông giảng bài giảng thứ 7 từ những lời tuyệt đẹp này. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Tôi nhớ phần kết của bài giảng ấy. Ông nói, các bạn ơi, suốt một tuần qua, tôi cố gắng nói cho các bạn biết Đức Chúa Trời yêu thương các bạn dường bao. Nhưng tôi không thể nói điều đó bằng cái miệng lưỡi lắp bắp nghèo nàn này. Nếu tôi có thể mượn cái thang của Gia-cốp để leo lên trời và xin Gabriel là vị thiên sứ đứng trước sự hiện diện của Đấng Toàn Năng cho tôi biết Cha Thiên Thượng yêu thương thế gian này đến mức nào, thì tất cả những gì vị thiên sứ ấy có thể nói sẽ là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Không cầm được nước mắt khi Morehouse giảng về tình yêu của Đức Chúa Trời khi sai con độc sinh của mình đến để chết vì tội nhân. Moody đã xưng nhận, trước đó tôi chưa bao giờ biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta nhiều đến vậy. Trái tim này của tôi bắt đầu tan chảy, tôi không thể nào cầm được nước mắt. Nó tựa như tin tức đến từ một đất nước xa xôi. Tôi uống lấy nó, cả hội chúng đông đảo cũng vậy. Tôi xin nói với bạn rằng có một điều thu hút hơn mọi điều khác trên thế giới này, và điều đó là tình yêu thương. Từ ảnh hưởng của Morehouse, Moody bắt đầu nghiên cứu về giáo lý tình yêu thương. Điều này đã thay đổi cuộc đời và cách giảng dạy của ông. Sau này ông đã nói, tôi đã lấy chữ tình yêu thương đó ra để nghiên cứu, và tôi không biết tôi đã dành bao nhiêu tuần để học các phân đoạn có chữ tình yêu thương. Cho đến khi cuối cùng, tôi không thể không yêu thương người khác. Tôi đã được nuôi dưỡng trong tình yêu lâu đến độ tôi quan tâm đến chuyện làm điều thiện cho tất cả những người mà tôi tiếp xúc. Tôi đã no đầy tình yêu thương, nên tình yêu thương chảy ra khỏi những đầu ngón tay tôi. Tôi viết về chủ đề tình yêu thương trong Kinh Thánh. Bạn sẽ no đầy tình yêu thương đến nỗi tất cả những gì bạn phải làm là mở miệng ra, và dòng nước tình yêu của Đức Chúa Trời cứ thế xối xả tuôn ra trên buổi nhóm. Cố gắng làm công việc hội thánh mà không có tình yêu thì chẳng có ích lợi gì cả. Bác sĩ, luật sư có thể làm tốt công việc của mình mà không cần tình yêu, nhưng không thể nào làm công việc của Đức Chúa Trời mà không có tình yêu thương. D.L. Moody đã hoàn toàn đúng với Kinh Thánh khi ông nói, ta không thể làm công tác của Đức Chúa Trời nếu không có tình yêu thương. Đó chính là thông điệp của phân đoạn Kinh Thánh nổi tiếng nhất nói về tình yêu thương, Corinto nhất chương 13. Con đường tốt lành hơn. mọi người ở khắp nơi đều đồng ý rằng Saulo là giáo sĩ tiên phong, học giả, nhà giáo, nhà truyền giảng tin lành và anh hùng đức tin. Thế nhưng, ông biết rằng tất cả sự xuất sắc, đa tài và tinh thần tận hiến hy sinh của ông chẳng có nghĩa lý gì nếu sự xuất sắc ấy không được tắm gội trong tình yêu thương. Không một tác giả tân ước nào nói về tình yêu hoặc cung cấp những gương mẫu lãnh đạo thực tiễn về tình yêu nhiều bằng Phaolô. Thông qua công tác trọn đời và thông qua các bức thư của Phaolô, Đức Chúa Trời đã ban cho Hội Thánh Ngài và tất cả những người lãnh đạo và giảng dạy của Hội Thánh một khuôn mẫu về sự lãnh đạo yêu thương. Trong cả Kinh Thánh, không có chỗ nào nói rõ ràng và mạnh mẽ rằng tình yêu thương là điều không thể thiếu đối với việc lãnh đạo và giảng dạy như Cô-rinh-tô nhất chương 13. Phaolô viết đoạn Kinh Thánh này để đáp ứng trước những sự chia rẽ nổi lên trong Hội Thánh Cô-rinh-tô liên quan đến vấn đề ân tứ thuộc linh, để sửa lại những quan điểm sai lầm về ân tứ thuộc linh và cách hành xử tự hủy hoại mình của Hội Thánh này. Phaolô hứa chỉ cho người Cô-rinh-tô một con đường tốt lành hơn. Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 31. Ông muốn họ biết có một điều quan trọng hơn nhiều so với những ân tứ siêu nhiên, một điều vượt trội hơn những ân tứ và những thành tựu xuất chúng nhất. Một điều mà nếu không có nó, thì tất cả những ân tứ đều trở nên vô nghĩa. Đó chính là tình yêu. Tình yêu mà Phaolô nói đến, về căn bản, là tình yêu thương dành cho các tín hữu khác. Tình yêu này được Chúa Giêsu Christ định nghĩa khi Ngài ban điều răn mới cho tất cả các môn đồ Ngài là phải yêu thương nhau như Ngài đã yêu họ. Giăng chương 13, câu 34-35. Tình yêu trao ban bằng sự hy sinh trọn vẹn vì ích lợi của người khác. Chúa Giêsu minh họa cho khuôn mẫu tình yêu mới mẻ này bằng cách khiêm nhường rửa chân cho các môn đồ của Ngài. Giăng chương 13, câu 4 đến câu thứ 17. Và hy sinh mạng sống Ngài trên thập tự giá vì người khác một cách vô vị kỷ. Giăng đã nói rằng, bởi điều này, chúng ta biết được tình yêu thương. Ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Vậy, chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống vì anh em mình. Giăng nhất chương 3 câu 16. Chúng ta hãy xem xét phân đoạn Kinh Thánh này một cách kỹ lưỡng hơn để hiểu rõ về ý nghĩa của nó. Nếu không có tình yêu thương, ngay cả ngôn ngữ thiên đàng cũng thật khó nghe. Mục đích của ân tứ thuộc linh là để xây dựng và hiệp nhất thân thể lại với nhau. Thế nhưng, sự háo hức với ân tứ nói tiếng lạ của người Cô-rinh-tô lại gây ra sự tự cao và sự rối loạn trong thân thể của Hội Thánh. Những người Cô-rinh-tô có tư duy độc lập đã sử dụng ân tứ của mình để làm hài lòng cái tôi cá nhân, là điều gây nên sự chia rẽ trong thân thể Hội Thánh. Để sửa lại sự méo mó này, Phaolô đã thu hút sự chú ý của họ bằng cách hình dung chính mình là người có ơn nói tiếng lạ nhất trên đời, có khả năng nói hùng hồn bằng thứ tiếng loài người và thiên sứ. Có ơn đến vậy sẽ tạo ấn tượng rất lớn đối với người Cô-rinh-tô. Nhưng Phaolô tuyên bố rằng, ngay cả khi ông có kinh nghiệm cao trọng đến vậy nhờ ơn thiên đi nữa, thì ông cũng chỉ như đồng kêu lên hay chập chọa vang tiếng, nghĩa là chỉ những âm thanh trống rỗng, ồn ào và chói tai mà thôi, nếu ông không hành động bằng tình yêu như được mô tả trong câu 4 đến câu 7. Vẻ đẹp của thứ tiếng kỳ diệu ấy của ông sẽ trở nên méo mó nếu không có tình yêu thương. Phaolô không chỉ nói rằng những gì ông nói chỉ như những tiếng ồn ào, ầm ĩ, mà ông thậm chí còn nói rằng chính ông cũng sẽ trở thành một thứ âm thanh chói tai và rỗng tuếch mà thôi. Ông sẽ không trở thành điều mà ông cần phải trở thành. Ông sẽ trở nên thiếu hụt trầm trọng trong đời sống cơ đốc của mình và không sống theo con đường tốt lành hơn. Lý do Phaolô có thể trở thành thứ âm thanh ồn ào, rỗng tuếch ấy là bởi ông đã trở thành người nói tiếng lạ, thiếu tình yêu thương. Ông sử dụng ân tứ nói tiếng lạ để làm vinh hiển và phục vụ chính mình thay vì phục vụ và xây dựng Hội Thánh. Mà đây mới chính là mục đích của tình yêu thương. Cô-rinh-tô nhất chương 8 câu 1. Khi tôi dạy phân đoạn Kinh Thánh này, tôi thường sử dụng minh họa trực quan. Khi tôi nói về ân tứ thuộc linh và việc cần phải có tình yêu thương, tôi lấy từ phía sau bục giảng ra một cái nồi bằng thép và một cái búa, rồi tôi bắt đầu gõ cái nồi in ỏi lên. Ban đầu, mọi người phá lên cười. Họ nghĩ rằng đó là một minh họa tuyệt vời. Nhưng tôi cứ tiếp tục gõ. Tôi vẫn cứ vừa gõ ầm ầm vào cái nồi, vừa tiếp tục nói về ân tứ thuộc linh. Không lâu sau, mọi người không còn phá lên cười, cũng chẳng ai mỉm cười nữa. Họ thấy đủ rồi, họ trở nên bực mình. Và một lúc nữa thì họ cảm thấy bị kích động hơn. Nhưng tôi cứ tiếp tục gõ in lên. Khi tôi thấy có vẻ như họ không còn chịu nổi nữa, tôi dừng lại và hỏi, các anh chị có cảm thấy bực mình không? Các anh chị có vui khi nghe tiếng in nổi không? Tiếng ấy có làm cho các anh chị vui không? Các anh chị có thấy tiếng ấy đem lại sự gây dựng không? Các anh chị có muốn tiếp tục gõ vào cái nồi suốt phần còn lại của bài giảng không? Không ai muốn tôi tiếp tục gõ vào cái nồi cả. Lúc này, tôi nhắc họ nhớ rằng, với những người khác và với Chúa, họ cũng sẽ y như thế nếu họ sử dụng ân tứ của mình tách rời với tình yêu thương. Họ chẳng khác nào đồng kêu lên hay chập chọa vang tiếng. Nếu không có tình yêu thương, biết đủ mọi thứ cũng chẳng ích lợi cho ai. Tiếp theo, Phaolô giả sử chính mình sở hữu ân tứ nói tiên tri một cách đầy trọn nhất, đến mức mà ông biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi thứ kiến thức. Vì thế ông có thể trả lời mọi câu hỏi về thần học cho tất cả những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời mà con người khao khát muốn hiểu. Ông sẽ trở thành một cuốn bách khoa toàn thư biết nói, biết đi. Một số người thích thể hiện sự vượt trội về tri thức và thần học. Họ tự mãn về học thức và khả năng ăn nói của mình. Sự tự mãn ấy đã trở thành một vấn đề trầm trọng tại Corinto. Một số người quá kiêu ngạo về kiến thức của bản thân và dương dương tự đắc về tầm quan trọng của mình. Họ muốn được công nhận là người hiểu biết về lời tiên tri và người có sự khôn ngoan vượt trội, và họ khinh thường những người có ơn và sự hiểu biết ít hơn họ. Kết quả của việc kiêu ngạo sử dụng sự hiểu biết một cách sai lầm của họ là họ làm hại thân thể hội thánh. Corinto nhất chương 8. Sự hiểu biết mà không đi kèm với tình yêu sẽ thổi phồng cái tôi và dối gạt tâm trí. Nó có thể dẫn tới sự trưởng giả về trí tuệ, thái độ phê phán và nhạo cười quan điểm của người khác, một tinh thần khinh thường những người ít hiểu biết hơn và một cách đối xử với những người không đồng ý với mình bằng sự hạ thấp phẩm giá của họ. Tôi biết một vị mục sư có sự hiểu biết kinh thánh phi thường nhưng lại làm tổn thương rất nhiều người bằng việc bắt bẻ về giáo lý và gây chia rẽ chính hội thánh của mình hết lần này đến lần khác, cho đến khi không ai khác mà chính ông phải rời bỏ hội thánh. Ông có cái đầu to nhưng trái tim bé tí. Thần học của ông thấu suốt như đá và cũng lạnh như băng. Đó là con đường của người có kiến thức mà không có tình yêu thương. Vì thế, Phaolô đã phát biểu rằng, ngay cả khi ông có tất cả mọi thứ kiến thức, nếu không có tình yêu thương thì ông sẽ chẳng ra gì, chỉ là số không về mặt thuộc linh. Ông nhấn mạnh rằng, một tiên tri không tình yêu, một học giả không tình yêu, một người giảng dạy không tình yêu, thì chẳng ích lợi gì cho việc môn đệ hóa người thuộc về Chúa. Lịch sử đã chứng minh điều này. Như John Short đã nhận xét, đức tin hay lời tiên tri mà không có tình yêu là nguyên nhân gây ra một số trang bi thảm hơn cả trong câu chuyện cơ đốc suốt nhiều thời kỳ. Nó đã đặt những người được gọi là theo dị giáo lên giàn thiêu. Nó đã làm mất hiệu lực những sự tìm kiếm chân lý chân thành. Nó vẫn thường gây ra tranh cãi và cay đắng. Và nó cũng hay đưa ra những lời phê chuẩn, chối bỏ tình huynh đệ cơ đốc dành cho những anh em tín hữu khác. Cũng tinh thần ấy, George Switting, cựu viện trưởng của Viện Kinh Thánh Moody, đã đưa ra lời nhận xét sau. Từ lâu tôi đã rất thất vọng khi thấy nhiều người quan tâm đến những sự mầu nhiệm kín dấu hơn là quan tâm đến những người thiếu thốn. Cơ đốc nhân hay quan tâm đến chân lý kín dấu nhưng lại thờ ơ trong việc yêu thương những người gặp khó khăn. Chỉ đi kèm với tình yêu thì kiến thức mới có thể được sử dụng theo phương cách tốt lành hơn để bảo vệ và xây dựng hội thánh. Ephesos chương 4, câu 11-16.